Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sự lựa chọn thói quen. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thói quen là do chúng ta sống ở trong cuộc đời mà tạo thành. Có những thói quen rất là đẹp, nhưng mà có những thói quen cũng không có đẹp lắm. Thành ra vì vậy, nếu mà có phải lựa chọn cho mình một thói quen á, thì chúng ta phải lựa chọn cái thói quen nào cho nó đẹp. Trước khi nói bài pháp này, xin kể đại chúng nghe, đây là câu chuyện thật. Lúc mà thầy Đồng Trung mới qua Mỹ, năm đó là năm 1979, ở tại chùa Việt Nam ở Los Angeles. Lúc đó có một thầy ở Hawaii vô thăm chùa Việt Nam á, chứ không phải thầy Đồng Trung. Tại vì thầy Đồng Trung cỡ đó thì cũng còn nhỏ, mà các thầy thì cũng lớn rồi. Thầy đã vô thăm chùa Việt Nam và được biết vị thầy đó là sinh viên du học trước năm 75. Nhưng mà sau khi năm 75 rồi thì thầy không có về Việt Nam nữa mà xin ở lại tị nạn. Khi hỏi là học tới đâu thì thầy chỉ nhăn răng thầy cười thôi. Cười cho một hồi đã rồi thì thầy mới nói là: nói thật các thầy, tôi có một thói quen rất là kỳ lạ mà bao nhiêu lần tập mà cũng không được. Thì thói quen là như thế này: cứ ban đêm thì thầy thức, mà ban ngày thì thầy ngủ. Thành ra vì vậy, đúng lý ra dân du học qua Việt Nam, từ Việt Nam qua, thì đáng lý là thầy vô chương trình cao học, nhưng mà vô không nổi. Là từ lúc mà qua Mỹ, thời gian ở Việt Nam là ban ngày, thì ở đây là ban đêm. Thầy quen cứ là ban đêm á, thì là ở Việt Nam là ban ngày, thành là thầy ngủ. Tức là nó ngược lại. Cứ vậy đó mà người ta đi học thì thầy ngủ, người ta ngủ thì thầy dạy thầy học, thành ra cỡ đó thì không ai dạy. Rốt cuộc là bao nhiêu năm ở Hawaii cho tới năm 75, khi mà cuộc chiến kết thúc, dân tị nạn qua thì thầy không có gì cả. Hỏi ra là tại vì thầy cứ lo ngủ không thôi. Thầy bảo rằng cái thói quen đó thầy biết là nó kỳ lắm, nhưng mà tập tập không được. Rồi rốt cuộc thì thầy bỏ cuộc. Có vẻ như trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nó cũng có những thói quen, có những thói quen kỳ lạ. Nói thì quý vị đừng rầy thầy Đồng Trung, là có những người có cái thói quen ăn vặt, thích ăn cho lung tung vậy đó, đến khi ăn cơm thì ăn không được. Hay là có những người có cái thói quen dễ nổi nóng, dễ sân hận, dễ bực mình. Nhưng mà những cái đó đều do thói quen mà nó ra thôi, chứ thực ra khi mà cha sanh mẹ để mình ra đó, nó chưa có cái đó. Cho đến khi lớn lên va chạm với cuộc sống, do hoàn cảnh, do điều kiện mà tạo cho mình có một thói quen kỳ lạ như vậy. Nếu mà chúng ta dốc tâm sửa thì sửa được chứ không khó. Nhưng mà phải nói lúc ban đầu mà cố tình sửa đó, phải chấp nhận cái sự hướng dẫn, chấp nhận sự chỉ trích, mà xa hơn nữa là phải chấp nhận cái đau khổ. Bởi vì đi ngược lại một cái gì mà thường mình làm á, nó rất là khổ. Nếu mà không cố gắng thì mình không sửa được. Nếu mà có một tâm tư chấp nhận sửa đổi thì phải hiểu một điều, đặt mình dưới sự hướng dẫn hoặc là điều khiển của một người nào đó thì chúng ta mới sửa được. Mà khi người ta nói tới thói quen của mình á, cái hay nhất là hoan hỷ mà nhận, chứ đừng bao giờ bảo rằng à, cái bản tính dễ nổi nóng, cái bản tính thích la lối, thích nạt nộ, cằn nhằn bực dọc, đó là cái thói quen của tôi nó như thế, tôi không thể nào làm khác được. Tôi là một người nóng tánh và tôi sẽ là luôn luôn như thế. Đừng bao giờ chúng ta nói như vậy. Nói như vậy đâu có gì là hay đâu. Mình nói rằng là cái tánh tôi nó như vậy rồi, tôi sửa không được. Thì như vậy mình tu để làm gì? Mình học để làm gì? Đây là một trong những cách nói của nhiều người mà chúng ta thường nghe nơi những người tin rằng họ là những người không may mắn. Họ là những người phải luôn luôn chịu những phiền toái của cuộc đời. Trong khi đó thì những người khác thoải mái sung sướng hơn và không có khuyết điểm này. Thực ra trong cuộc đời ai cũng có những cái khuyết điểm hết, và ai cũng có những cái ưu điểm. Nhưng cái điều có người có khuyết điểm, thấy khuyết điểm của mình, nhận ra và tự hứa hẹn với mình từ đây mình bỏ, không tái phạm. Nhưng mà có những người á, một á là không nhận ra khuyết điểm của mình, hai là biết khuyết điểm của mình nhưng mà mình không thích sửa. Thành ra vì vậy mà khi ai đụng tới cái khuyết điểm của mình là mình rất là khó chịu. Nhiều người ý thức những tật xấu của mình thì cho rằng mặc dù là ý thức tật xấu của mình nhưng mà mình không sửa Thành ra vì vậy, cho rằng đó là do vì ảnh hưởng trong dòng họ huyết thống mà chúng ta thường gọi là di truyền. Tuy nhiên với tinh thần cầu học, chúng ta có một sự tin tưởng là con người không bao giờ là nạn nhân của những thuyết di truyền, truyền từ đời này sang đời khác. Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ là nạn nhân của thuyết do cha mẹ làm cho chúng ta trở thành một con người như vậy, hoặc là do những điều kiện hoàn cảnh của xã hội đã tạo cho chúng ta như vậy. Thực ra về vấn đề thuyết di truyền là có, hay là cha mẹ làm cho chúng ta trở thành một con người như vậy cũng có, và môi trường sống của xã hội đã tạo nên con người chúng ta như thế đó cũng có. Điều đó không có cái gì là sai cả. Nhưng mà giữa chúng ta và dòng dõi huyết thống, giữa chúng ta và cha mẹ, hoặc là giữa chúng ta và điều kiện hoàn cảnh xung quanh đó, khi mà xúc tác và tạo một cái sự ảnh hưởng đó, nó cũng phải có một cái khoảng thời gian. Thành ra vì vậy, đối với người mà biết nhận định thì thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hết sức là quan trọng. Khoảng thời gian đó đã làm cho chúng ta trở thành một con người tốt, hay là khoảng thời gian đó đã làm cho chúng ta trở thành một con người xấu. Nhận được chỗ đó rồi thì chúng ta sẽ sửa rất là dễ dàng. Quả thật, như nói là thuyết di truyền. Có nhiều người cha mẹ có những cái tánh rất là kỳ lạ, nhưng mà có những đứa con rất là hiền, rất là dễ thương. Người Việt Nam mình thường gọi là cha mẹ cú mà để con tiên á, là nó như vậy. Tức là cha mẹ thì không ra sao cả, nhưng mà có con cái rất là dễ thương, rất là học hành rất là giỏi. Bởi vì ngoài vấn đề mà nhân quả đó, thì chúng ta vẫn còn thấy có một điểm mà chúng ta phải nói là đứa con đó có tinh thần hết sức là cầu tiến. Cũng như nói là điều kiện xã hội đã tạo nên con người như vậy. Thực ra với điều kiện xã hội của văn minh vật chất, bên cạnh xã hội đó, chúng ta thấy có những người ăn chơi trụy lạc, coi như là sống cuộc sống buông thả, lao mình vào cái cuộc chơi cờ bạc hút sách. Nhưng mà anh Đức cũng sống trong cái xã hội văn minh vật chất, anh đâu có hư, đúng không? Anh Đức không hư, mà trái lại còn là một người thanh niên rất là tốt, rất là gương mẫu trong xã hội. Như vậy mình không thể đổ thừa là do vì hoàn cảnh xã hội mà tạo con người mình nó như vậy. Có ảnh hưởng, nhưng mà như có lần chúng tôi nói đó, đối với bản thân của chúng ta và đối tượng, thí dụ như là dòng họ huyết thống, hay là cha mẹ, hay là xã hội tiếp xúc với chúng ta, nó có một khoảng thời gian. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng điều đó không đúng hoàn toàn 100%, mà do sự lựa chọn thói quen của chúng ta mà ra. Thực sự theo sự khảo nghiệm và chứng minh cụ thể, những thuyết như là di truyền do vì ảnh hưởng cha mẹ hay là do vì ảnh hưởng xã hội, nó có ảnh hưởng đến tánh tình, sức khỏe và tư cách của chúng ta là điều kiện có thật. Tuy nhiên, tin rằng có một sự liên hệ tự động giữa chúng ta và những người thân được định trước qua những yếu tố liên hệ. Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu học, chúng ta không bao giờ là nạn nhân của những thuyết như vậy. Bởi vì nếu mà có lúc chúng ta tin tưởng như vậy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng có một khoảng cách để tạo sự liên hệ giữa chúng ta và người thân. Mà như cái lần chúng tôi nói, khoảng cách này là khoảng cách quan trọng, tại vì chúng ta có thể thực tập, có thể chuyển hóa và được coi là vốn liếng của con người. Bởi vì đó chính là khả năng lựa chọn phản ứng của chúng ta, chọn cho mình một thói quen. Nếu mà chúng ta thấy thói quen đó nó không phù hợp với mình, chẳng hạn như là tánh ăn vặt hay là tánh ích kỷ, khi mà được nghe những người nói ồ, ăn vặt xấu, nó kỳ lắm, ý thức được như vậy, chúng ta có thái độ dứt khoát: tôi không ăn vặt nữa. Hay là cái tánh ích kỷ, ganh tị, tham lam, tật đố là xấu. Nếu mà đã nghe những ai đã khuyến cáo mình, hay là người ta thật sự muốn giúp cho chúng ta sửa đổi để trở thành một con người tốt, chúng ta đừng ngần ngại, vâng lời mà làm. Đừng có một cái phản ứng ngược lại: tại sao vi phạm đến con người của tôi, tại sao mỗi người là can thiệp vào cái đời tư của tôi. Nếu mà còn có cái tư tưởng đó thì muôn đời sẽ không bao giờ thay đổi. Quả thật, nếu có một sự liên hệ tự động giữa chúng ta và người thân để mà tạo thành một tánh tình và có ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cũng có khả năng cắt đứt hay là chấm dứt khi mà chúng ta thấy những tánh tình, thấy những hành xử không được tốt đẹp. Một khi mà thể hiện được điều này đó, thì chúng ta mới thấy được sức mạnh của nội tâm và sẽ có cơ hội để sửa đổi, cho dù đó là những thói quen, những tật xấu rất là lâu đời. Trong chiều hướng thực tập sự lựa chọn cho mình một thói quen, trước khi chúng ta làm những gì cho to lớn, thì ngay bây giờ chúng ta có thể thực tập những điều rất là căn bản, rất là dễ mà chư tôn đức thường dạy. Muốn người ta đối với mình như thế nào thì nên đối xử với những người chung quanh như thế đó. Quý vị thấy dễ không? Rất là dễ. Muốn người ta đối xử với mình như thế nào? Thí dụ, bây giờ bản tính của tôi là cái người không thích la lối, không thích chửi bới, không thích hơn thua đối chối. Thì mình đối xử với những người chung quanh cũng vậy. Nếu những người chung quanh mình có một cái gì đó chưa thấy được đẹp, chưa thấy được hài lòng, thì mình trong tinh thần xây dựng, cởi mở, thật tình nhắc nhở cho nhau. Khi mà người khác họ nghe, họ thấy mình như vậy, thì đương nhiên họ cũng đối xử lại với mình cũng giống như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một thái độ kỳ lạ, khó coi, thì đương nhiên người ta cũng trả lại cho mình bằng một thái độ kỳ lạ khó coi. Chẳng hạn như theo sự quy định trong một tổ chức nào đó bảo rằng tất cả những vật dụng cá nhân không được để ở những nơi công cộng. Nhưng mà khi chúng ta lỡ bỏ quên và nghe những người bạn nhắc nhở, thay vì chúng ta có một thái độ hằn học khó chịu, của tôi đó, tôi thích để đó thì tôi để đó, ai làm gì tôi, thì mình thay thế bằng lời nói rất là dễ thương, rất là ái ngữ. Xin lỗi, là anh, là chị, hay là cô, là bác, hay bất cứ cái gì đó mà mình muốn xưng hô. Tôi bỏ quên do vì tôi thất niệm hay là do như thế nào đó. Đại khái khi mà mình có một thái độ hết sức là phục thiện thì không ai có thể mà rầy la nói gì mình thêm. Bởi vì người ta biết mình có tinh thần phục thiện và có cái sự hiểu biết rồi, thì đương nhiên người chỉ cho mình, người ta cũng rất là vui lòng. Một lần vui lòng thì nếu lần khác có xảy ra như vậy thì người ta cũng vui lòng, người ta chỉ tiếc. Còn nếu mà mình hằng học, mình cự lại, lần đầu tiên đã bị cự rồi, lần thứ hai có thể người ta không thèm nhắc nữa, hay là có thể người ta cũng hằng học, người ta cũng khó chịu, người ta cũng cự nữa trước khi mình cự nữa lại. Do đó mà câu muốn người ta đối với mình như thế nào thì chúng ta phải nên đối xử với những người xung quanh cũng giống như thế đó, rất là cần thiết. Nếu mà chúng ta có một thái độ hành xử như vậy thì đương nhiên cả nhà về cả làng rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Bởi vì nếu mà chúng ta gieo hoàn toàn những cái hạt giống tốt thì đương nhiên kết quả cũng vẫn là tốt. Nếu chúng ta đến với nhau bằng một lời nói ái ngữ thì đương nhiên những người mà đối xử lại với chúng ta cũng trong ái ngữ, trong hài hòa. Thì như vậy cuộc sống an vui hạnh phúc sẽ không thiếu. Nếu mà luôn luôn những quả tốt thì những thế hệ tiếp theo cũng sẽ sống trong sự tốt lành. Hay là những người chung quanh chúng ta, từ lớn tới nhỏ, ai ai cũng sống trong hài hòa, trong hạnh phúc và vui tươi. Nói như thế, mọi người chúng ta ai cũng đều có một sức mạnh để trở thành bất cứ một người hạng người nào mà chúng ta muốn. Chỉ khi nào chúng ta nhận diện được sự có mặt của nội tại mà chúng ta đang sở hữu và chúng ta biết sử dụng nó một cách thích nghi thì ai cũng có thể làm được cả. Nhưng mà bước đầu á, xin được giới thiệu đến đại chúng, muốn thực hiện được những gì mà chúng ta cần phải làm thì trước tiên hãy chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chú ý đến bản thân mình, mình đã làm những gì, và chú ý đến những người xung quanh. Hiện trường đã có những gì và những điều kiện phụ thuộc xung quanh chúng ta đã có những ý kiến gì, đã có cái sự xây dựng như thế nào. Chẳng hạn như thấy mình đang phản ứng một cách thái quá, điều quan trọng là ngay trong lúc đó chúng ta phải biết dừng lại Dừng là trước khi có những phản ứng không hay xảy ra. Từ một căn bản hết sức là căn bản. Nếu chúng ta làm sai mà được người ta nhắc nhở, chỉ có cái lắng nghe. Dừng lại ở chỗ là đừng bao giờ mình có cái tâm trả đũa lại, dằn mặt người kia để cho người kia không có cái thái độ nhắc nhở mình ở những lần kế tiếp. Trong khi đó chúng ta là người sai, mà làm như vậy thì chắc chắn cái người mà chỉ bày kia đó, họ cũng sẽ không ngừng ở đó đâu, và còn tiếp tục nữa. Thì như vậy lời qua tiếng lại, rồi một lát á, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Thực sự trong cuộc sống ở ngoài thế gian đã có rất nhiều tình trạng tương tự như vậy. Đã có rất nhiều tình trạng ấy, chồng kêu cảnh sát bắt vợ, mà vợ cũng có những lúc kêu cảnh sát bắt chồng, là bởi vì không biết dừng lại, bởi vì không thấy được những cái nguy hiểm của sự phản ứng một cách thái quá, cho nên để tình trạng cứ càng lúc càng leo thang, càng lúc càng leo thang thì đương nhiên phải nhờ luật pháp can thiệp thôi. Mà khi luật pháp đã can thiệp rồi, tình cảm là chồng, là vợ, là cha mẹ, anh em con cái gì đó, từ đó là mất hết. Cho nên điều quan trọng là phải biết dừng lại trước khi những phản ứng không hay nó xảy ra. Trong khoảng cách giữa thấy, nghe và phản ứng, chúng ta hãy tập trung lại để nắm lấy cái khoảng cách đó và tự hỏi những điều. Có cần thiết chúng ta phải đối đầu, phải phản ứng với người kia như vậy hay không? Khi mà câu trả lời chưa được trả lời đó, thì chúng ta nên nghĩ thêm. Muốn giải quyết câu hỏi này, chúng ta phải đặt một câu hỏi thứ hai. Có cách nào khác để mà giải quyết tình trạng này hay không? Đương nhiên câu trả lời là có, tùy theo sự lựa chọn của chúng ta. Giải quyết bằng cách là chúng ta phản ứng ngược lại. Nếu giải quyết bằng cách này đó, thì tình trạng nó căng thẳng thêm, nó sẽ leo thang thêm, và cuối cùng sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Có thể là một trong hai người đó, một á, là được đưa vô nhà thương điên, mà hai á, có người phải đi tù nếu mà tình trạng không giải quyết được. Còn nếu mà chọn cái tình trạng giải quyết ổn thỏa, thì đương nhiên chúng ta phải có cái thái độ khác. Có nghĩa là chúng ta đặt mình trong sự hướng dẫn. Đó là cách mà lựa chọn cho chúng ta một thói quen hết sức là tốt đẹp. Một thói quen đừng bao giờ đem cái ta của mình đặt lên bàn. Đừng bao giờ đem cái kỳ cục của mình ra để cho mọi người thấy. Cái cục kỳ cục của tôi to như vậy đó, ai mà đụng tới tôi á là tôi làm cho tiêu luôn. Thì như vậy là không được. Quả thật dầu cho chúng ta phản ứng như thế nào đi nữa, nhưng mà điều quan trọng là phải biết dừng lại. Dừng lại trước khi có những phản ứng không hay xảy ra. Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Lúc đó chúng ta phải ghi nhận một điều. Ghi nhận rằng những thói quen của chúng ta đang có đây là thói quen của những sự xấu xa ương yếu. Những thói quen này sẽ không đem lại an lạc cho tự thân và không đem lại hạnh phúc cho người khác. Phải biết ghi nhận như vậy. Và thay thế cho những phản ứng này, lựa chọn cho chúng ta một thói quen mà theo chư tôn đức thường dạy, chỉ có và chỉ có một loại năng lượng có thể thay đổi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, đó là tình thương yêu tất cả mọi loài. Mới nghe đại chúng thấy sợ lắm. Thân tôi còn thương chưa xong mà biểu thương tất cả mọi loài hơi khó. Nhưng mà thực ra nó không khó. Cho dù là chúng ta chưa thương thực sự thân của mình, nhưng mà mình có ý niệm là mình thương tất cả mọi loài thì trong đó cũng có thân của mình nữa. Còn mà đợi tôi phải thương thân của tôi trước rồi mới thương những người khác sao? Cái đó nó lại rơi vào một cái tình trạng khác, ích kỷ. Bởi vì cái gì cũng lo cho thân của mình cả. Từ cái miếng ăn mình cũng sợ chết, mình cũng cử, mình cũng là lo cho thân của mình trước. Còn phản ứng hay là những gì xung quanh chúng ta không thèm biết tới, thì cái tình trạng thương thân của mình trước đó, nó là rơi vào một cái ngõ cụt nữa. Rốt cuộc là mình tự sống mình thôi. Rốt cuộc là mình chỉ có lên rừng lên núi mà ở thôi. Còn mà thương tất cả mọi loài, ở đó chúng ta có thể chia cơm xẻ áo, có ngon ăn ngon, có dở ăn dở, có cái gì ăn cái nấy, sống hài hòa. Trong một gia đình quý vị thấy như vậy có đẹp không? Có hạnh phúc không? Chắc chắn là đẹp, chắc chắn là hạnh phúc. Bất cứ nơi nào cũng vậy. Khi mà những thành viên trong gia đình của mình biết chia cơm, biết xẻ áo, biết kính nhường, biết tôn trọng cho nhau, thì cái cuộc sống đó rất là đẹp. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói đó, muốn người ta đối xử với mình như thế nào, mình phải đối xử với người khác như thế đó. Thì những cái mà chúng ta cần từ tới thôi. Trong lúc mà chúng ta chưa thương được thân mình, hay là chúng ta không có một thái độ gì gọi là thương bản thân của mình, mà chúng ta thực hiện tinh thần thương tất cả mọi loài, thì tự nhiên thân của mình cũng được người ta thương. Khi tập cho chúng ta có một thói quen thương yêu mọi loài, thì tự thân chúng ta nó có những chất liệu tình thương yêu rất là đẹp. Phải nói rằng là chất liệu tình thương yêu là một trong những chất liệu rất là nhiệm màu của cuộc sống. Nó luôn luôn tạo cho chúng ta có những lối nhìn đời và cách hành xử với mọi chiều hướng rất là mới lạ. Nếu mà chúng ta chỉ lo bản thân của mình, ai mà đụng tới của riêng tư của mình ấy, là mình la toáng lên, ai cũng ghét tôi, ai cũng không thương tôi. Đó là lối mà chúng ta cắt đứt hết tất cả mọi cái quan hệ, cắt đứt hết tất cả mọi cái tình thương yêu đến với mình. Phải biết rằng chất liệu của tình thương yêu là chất liệu rất là nhiệm màu của cuộc sống. Nó luôn luôn có một cái gì đó mới lạ, mà mới lạ luôn, chứ không phải là tới đó nó ngừng đâu. Bởi vì đường đời muôn vạn nẻo, thì khi mà chúng ta đến với mọi người bằng một tình thương yêu với tất cả tấm lòng, thì cái sự phát triển, cái tình thương yêu đó nó cũng có nhiều cái mới lạ lắm. Nó không ngừng tại một chỗ nào cả. Con người không thể sống mà không có tình thương yêu. Kể cả những cây cối, sống mà không có sự thương yêu của con người, tức là không có sự chăm sóc, không bón phân, không tưới nước, cây đó nó cũng eo uột, nó sống eo uột, không lớn được, không phát triển nổi. Con người cũng vậy. Nếu là trẻ thơ cũng cần tình thương yêu để mà lớn, nếu mà tuổi già cũng cần cái tình thương yêu để mà sống đời. Chứ không phải nói tôi già rồi mà tôi không cần tình thương yêu đâu. Khi trẻ chúng ta cần tình thương yêu của con cái. À xin lỗi, khi trẻ chúng ta cần tình thương yêu của cha mẹ. Nhưng mà khi già chúng ta cần tình thương yêu của con cái. Cần tình thương yêu của bà con, hàng xóm, láng giềng. Mà thật vậy. Cách đây mấy ngày, ở Việt Nam có ông cụ đó 80 tuổi, nhảy cầu Bình Lợi chết. Nhưng mà ở cầu Bình Lợi á, bây giờ người ta mới khám phá ra là có một ông già, có một cặp vợ chồng già sống ở đó mấy chục năm rồi, mà đã cứu không biết bao nhiêu người. Từ những người cố ý chết, ông cũng cứu được. Những người không cố ý chết mà rớt xuống đó, ông cũng cứu luôn. Ông cứu rất nhiều người. Thì khi mà cứu ông già này lên á, hai vợ chồng hô hấp nhân tạo rồi, ông già nói chết tại sao không để cho tôi chết phước đi cho rồi. Người ta mới hỏi với chứ ông đã già rồi, ông mà cũng ông không nhảy cầu Bình Lợi thì trước sau ông cũng chết như thường à, thì tại sao ông không chờ tới cái ngày đó để ông chết cho nó khỏe mà ông nhảy cầu Bình Lợi chi cho uống nước cho chết. Ông mới kể ra là hoàn cảnh của gia đình tôi rất là khá giả, thấy là con cái tôi nó cũng lớn rồi mà tôi cũng lớn tuổi rồi, cho nên tôi mới chia hết gia tài cho nó. Khi mà chưa chia gia tài á, nó còn ba con, nó còn tới lui, nó thăm đứa nào cũng thương mến tôi. Tôi chia hết gia tài rồi, bây giờ đứa này nó đẩy qua cho đứa kia nuôi, đứa kia nó đẩy qua đứa nọ nuôi, rồi cuối cùng nó đưa tôi vô nhà dưỡng lão. Thì thôi tôi đi chết phước đi cho rồi. Chứ mà con cái gì mà còn tiền còn bạc thì nó còn cha còn con, mà hết tiền hết bạc rồi nó đẩy tôi vô viện dưỡng lão. Hiểu ra là vậy. À, quý vị thấy đâu phải là mình già rồi mà mình không cần tình thương của con đâu. Rất cần. Đừng tưởng là mình già rồi cho dù là mình có tiền hay không có tiền, vấn đề đó không phải là vấn đề quan trọng, mà mình làm sao sống để mà mọi người thương mình mới sống được. Chứ còn sống mà giống như mình cái mục ghẻ hay là cái mục nhọt hay là một cái gì đó nó kỳ cục ai cũng tránh mình á, thì nó không có cái ý nghĩa gì cả. Phải nói rằng là tình thương yêu không có nó mình sống không được. Nhưng nói về tình thương yêu thì nó cũng có nhiều loại lắm. Chẳng hạn như là tình yêu mình, tình yêu người, tình yêu đồng loại, tình thương yêu những chủng loại không đồng loại với mình. Tình thương của mình, nói cho cùng thì chúng ta cũng cần. Nhưng mà nếu cứ tập trung vào tình thương yêu cho bản thân mình thì mình sẽ trở thành ích kỷ. Tình thương yêu người có thể tương đối chấp nhận được, bởi vì theo tinh thần mình đối xử với người ta như thế nào thì mình đối xử lại với bản thân mình cũng giống như thế đó, thì cái tình thương yêu người cũng chấp nhận được. Tình thương yêu đồng loại, điều đó cũng là tốt thôi, bởi vì tinh thần của người học Phật chúng ta là mở cho mình một trái tim rộng lớn để mình đến với mọi người. Tình thương yêu chủng loại không đồng loại với mình cũng cần thiết, là bởi vì là người tu chúng ta cũng phải mở tâm của mình, không chỉ giới hạn ở nơi người thân của mình, ở những người cùng một chủng loại với mình, mà mình thương cả cây cỏ, mình thương cả những chúng sanh khác. Đến chùa Dược Sư, quý vị thấy có một cái hay. Nghĩa là trong tình thầy trò, trong tình đạo hữu, mình thương với nhau, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà khi mà quý vị đến chùa Dược Sư mà thấy mấy anh thỏ ở chùa Dược Sư á, mình là càng thương nữa. Quý vị biết sao không? Thấy mình là anh chạy theo anh đòi ăn, anh cắn. Nếu mà mình cố ý không thấy là anh chạy chặn đầu, anh chặn lại, thì tự nhiên mình thương anh ta, rất là dễ thương. Quả thật tình thương yêu là lẽ sống đặc thù của con người. Tại vì trong tình thương yêu đó, nó cả lý trí và con tim. Con người sẽ không phải là con người nếu không có tình thương yêu. Con người khác ở những sinh vật khác ở chỗ là chúng ta có tình thương yêu. Do vậy mà đâu đó chúng ta thấy giá trị của tình thương yêu có mặt ở mọi góc độ của cuộc sống. Chẳng hạn như là trong triết học, trong đạo đức, luân lý, văn học Việt Nam đều bàn bạc tình thương yêu. Mà qua đó chúng ta nghe thấy nhắc nhở nhiều về tình cha mẹ thương yêu con cái, hay là con cái thương yêu kính mến cha mẹ. Và hơn thế nữa, tình thương yêu nó còn vượt lên trên tất cả và tồn tại, đồng thời cũng hiện hữu trong cuộc sống thiêng liêng của con người. Bởi vì những cái lần chúng tôi nói, con người mà không có tình thương yêu, con người đó nó cằn cỗi. Quý vị thấy những đứa bé mồ côi đó, nó cằn cỗi, nó không lớn. Hay là nếu có lớn thì cũng hằn trong tâm thức của nó một cái gì đó thiếu vắng. Thành ra vì vậy có nhiều đứa bé mồ côi nó rất là khao khát tình mẹ, nó rất là khao khát cái tình cha. Do vậy mà nó đi tìm cha nuôi, mẹ nuôi là như vậy. Phải có tình thương yêu để mà sống. Như chúng ta biết, nói đến tình thương yêu là nói đến một đặc tính chung, nhưng mà phổ biến nhất về con người, về trái tim của con người và về cách hành xử của con người với con người, cũng như là với tất cả muôn loài. Vì lẽ đó mà từ đặc tính chung nhất và phổ quát này, nó được biểu hiện qua nhiều thể cách khác nhau, và tùy theo mỗi góc độ, mỗi đối tượng khác nhau mà chúng ta có những tình thương yêu cũng khác nhau. Chẳng hạn như là tình mẹ con, tình cha con, tình anh em, tình bạn bè, tình thầy trò, tình hàng xóm láng giềng, tình quê hương xứ sở, tình đồng loại, vân vân. Ở đây á, nó tùy theo tính chất và đặc trưng của tình yêu, nó sẽ biến đổi tùy theo mối quan hệ với nhau, tùy theo sự quan hệ mà nó có những biểu hiện khác nhau. Chẳng hạn như tình thương yêu của mẹ đối với con thì thường thường nếu mà nói cho nó cùng á, thì đứa con trai nào đối với mẹ nó đều có cái tình thương đặc biệt hơn là tình thương với cha. Mà ngược lại, đối với bất cứ đứa con gái nào cũng vậy, nó có cái tình thương cha nhiều hơn là tình thương mẹ. Do vì đối tượng mà cái sự biểu hiện nó cũng khác nhau. Tương tự như thế, đối với tất cả sự biểu hiện của tình thương yêu, nếu mà tình thương yêu của một người con trai đối với mẹ thì cái tình thương mẹ đó đương nhiên là nó sẽ thương nhiều hơn cha, nó đặc biệt nhiều hơn cha. Nhưng mà nếu mà nói tình thương mẹ mà so sánh với bạn gái á, thì quý vị nghĩ là cái đứa con trai đó nó thương bạn gái nhiều hơn hay là thương mẹ mình nhiều hơn? Thấy nó thương bạn gái nó nhiều hơn. Mà thật vậy, quý vị biết ở một cái điểm này mà mình nói là nó thương bạn gái nhiều hơn, thực ra nhiều khi đó, có khi thiếu tiền thì về hỏi mẹ, thiếu cái gì thì về vài vĩnh với mẹ, nhưng mà bảo nhắm mắt lại hình dung mẹ của mình, nó hình dung không nổi, nó không nhớ mặt mẹ mình nó ra sao hết đó, nhưng mà bảo mà nó hình dung bạn gái nó coi, nó đếm đủ hết bao nhiêu sợi lông mày, bao nhiêu cái sợi lông nheo trên mặt, có bao nhiêu nốt ruồi, nó nhớ đủ, nhớ rất là kỹ. Mà cái gì đó cũng là lo cho bạn gái của mình. Do vì đối tượng mà cái tình thương yêu đó nó cũng biểu lộ khác nhau. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là sự biểu hiện nó xuất phát từ hai điểm cơ bản. Cái thứ nhất là điểm nhìn, cái thứ hai là trái tim thương yêu. Mà thật vậy, bây giờ chị Thuật ngồi đây này kêu bằng bằng mà nó nhớ tới mặt chị nó không nhớ đâu. Nhưng mà kêu nó nói mặt bạn gái nó là nó nói đủ. Vì có cái lối nhìn đối tượng khác nhau cho nên nó biểu hiện cũng khác nhau. Tương tự như vậy, tùy theo đối tượng thương yêu mà trái tim thương yêu của chúng ta nó cũng biểu thị khác nhau qua những hành động thương yêu khác nhau. Tuy nhiên ở đây đó, cho dù là đối tượng đó là ai, có biểu hiện cách nào đi nữa, nhưng mà nó cũng có một giá trị chung cho mọi sự khác biệt trong cách biểu hiện của tình thương yêu. Đó là sự rung động của trái tim, hay là sự phát khởi tình người từ trong chiều sâu thẳm của tâm thức. Sự rung động được biểu diễn trong sự có mặt của lý trí. Chẳng hạn như là do có nhận thức mà có cái sự hiểu biết. Do có sự hiểu biết cho nên tạo được sự cảm thông. Còn nếu mà nói về sự có mặt của con tim á, thì cái tình cảm, rồi sự cảm xúc và cảm thọ. Do đó nếu mà tình thương yêu nó ngã về lý trí thì lý trí đó nó sẽ dẫn dắt con tim. Và ngược lại, nếu mà nặng về con tim, tức là nặng về tình cảm đó, thì con tim đó nó sẽ dẫn dắt lý trí. Đây là hai thể cách thương yêu cơ bản của con người. Mà có lẽ khi mà chúng ta thực tập sự lựa chọn một thói quen, chúng ta cũng phải nên biết. Thứ nhất là loại Thứ nhất là loại tình thương yêu với lý trí. Trên bình diện lý trí, có thể nói đây là tình thương yêu cơ bản của con người. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là cần phải lưu ý là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi nền văn hóa khác nhau, của mỗi dân tộc khác nhau. Chẳng hạn như đối với người Đông Phương thì mặc dù là tình thương yêu là vợ chồng thật, nhưng mà giàu sao đi nữa thì nó cũng phải tôn trọng cái nguyên tắc. Đối với nền văn hóa của Đông Phương, cái sự tôn trọng giữa vợ và chồng, quý vị có nhớ cái muốn nói tới cái gì không? Tức là phu sướng phụ tùy hả? Đối với người phụ nữ, dầu cho là mình tài giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà ông chồng đề xử ra là bà vợ phải nghe, không được cãi. Có nhiều khi còn hơi quá đáng ở chỗ là chồng chúa vợ tôi. Thành ra vì vậy, có một lần mà thầy về quê chơi, thấy cái anh chàng á đi trước, anh đi không, hai tay đánh xa xa vậy, bà vợ sau á lưng á thì mang cái gùi, có ai biết cái gùi không? À, còn tay thì dắt con bò, lưng thì mang những thức ở đồng ruộng đem về nặng nề, tay thì dắt con bò. Đến khi mà thầy Hồng Trung gặp hỏi chứ sao anh không có phụ chuyện tay mà để chị vừa cõng nặng như vậy mà vừa dắt con bò có vẻ cực nhọc quá, thì anh trả lời cho anh câu: chồng chúa vợ tôi mà thầy không hiểu cái đó hả? Cho nên cái tùy theo văn hóa, tùy theo phong tục tập quán, mà mặc dù cũng là tình thương yêu chồng vợ đó, nhưng mà biểu hiện có khác nhau. Trong khi đó thì truyền thống văn hóa Tây Phương thì chồng vợ như nhau à. Chồng làm như thế nào thì vợ cũng làm như thế đó, tôn trọng quyền bình đẳng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì giá trị cơ bản vẫn là đạo lý của con người và tri thức của con người. Ở đây chúng ta phải hiểu là con người đóng cái vai trò trung tâm, nghĩa là con người đặt ra đạo lý thì phải tuân thủ đạo lý. Như nói về truyền thống văn hóa của Đông Phương thì người phụ nữ phải là như vậy, nhưng mà đối với truyền thống của Tây Phương thì người phụ nữ phải như vậy. Nên là anh Đức mà tới chừng này chưa có lập gia đình là cũng phải thôi, là bởi vì người Mỹ hay nói rằng là first lady, phải lady first, phải nếu mà đụng cái gì mà tới của các bà là nguy hiểm ghê lắm. Cho nên là anh khôn không có lập gia đình là như vậy đó, bởi vì nếu mà đụng tới các bà mà trật chỗ là cái chừng. Vấn đề là đạo lý của con người. Một đạo lý sai lầm do con người đặt ra, như là đạo lý cực đoan của một số tôn giáo đó, thì nó hơi nguy hiểm thật. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ đi sai với nguyên tắc sống của con người, mà qua đó nền đạo học căn bản của Phật giáo hướng dẫn chúng ta rất là hay, rất là đẹp. Những đạo lý nó có vẻ như ngược lại như vậy sẽ bị thời gian rồi cũng đào thải. Quý vị cứ coi đi, những đạo lý nó đi ngược lại với quyền nhân bản của con người nó sẽ không tồn tại đâu. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề tình thương yêu mà theo tiếng gọi của lý trí, là tình thương yêu mà sự biểu hiện của nó không bao giờ vượt qua biên giới của luân lý, của đạo đức do lý trí con người đặt ra. Chẳng hạn như anh em trong một nhà đương nhiên là không thể mà thương yêu với nhau và không thể đối xử với nhau theo cách của tình yêu đôi lứa được. Mà kể cả cái hay hơn nữa đó, cho dù là con cùng cha khác mẹ, mặc dầu nó là một nửa đó, nhưng mà cái tình thương yêu mà căn cứ trên lý trí, trên luân lý đạo đức của con người cũng không thể đối xử với nhau giống như tình thương yêu của đôi lứa được. Và chúng ta có thể nói xa hơn nữa đó, kể cả như tình thương yêu của đôi lứa, nếu không có sự tôn trọng những điều căn bản như là chung thủy với nhau, như là tiết hạnh với nhau cũng không được nữa. Đối với người Đông Phương, chúng ta không bao giờ vượt ra ngoài cái nghi lễ đó được. Thành ra tình thương yêu mà có lý trí là như vậy, luôn luôn lúc nào cũng đặt trong cái khuôn khổ của luân lý đạo đức. Nếu mà đi ngược lại, có nghĩa là chúng ta đã rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Vì thế có thể nói rằng tình thương yêu của lý trí là tình thương yêu cơ bản mà con người có hướng dẫn, có giáo dục phải biết. Còn tình thương yêu theo tuyến gờ của con tim, tức là loại tình thương yêu mà không có lý trí, chúng ta tự hiểu ngầm với nhau. Con tim ở đây á, là tình thương yêu nghiêng về tình cảm, nghiêng về cảm xúc, nghiêng về cảm thọ. Có rất nhiều người bạn trẻ có tình thương yêu nhưng mà không có lý trí, chỉ đi theo tiếng gọi con tim thôi. Thành ra cũng có rất nhiều người bạn trẻ bỏ cha bỏ mẹ của mình mà đi theo tiếng gọi của con tim. Quý vị có ai gặp chưa? Hy vọng là con cái trong nhà đừng gặp kiểu đó. Bởi vì nếu mà con cái mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo tiếng gọi thương yêu của con tim á, thì dễ dàng bỏ cha mẹ lắm. Đó là một loại tình cảm không có lý trí soi sáng, không được dẫn dắt bởi lý trí. Một loại tình yêu như thế thì rất là vị kỷ mà rất dễ rơi vào những tội lỗi. Về vấn đề tình yêu đôi lứa, dễ dàng bỏ cha mẹ của mình mà đi. Còn nếu mà đối với một người mẹ mà thương yêu con cái của mình mà không có lý trí, chỉ chú trọng đến con tim, dễ bị gây lộn với hàng xóm lắm. Tại vì dễ dàng bên con cái của mình mà mình chửi người ta. Có nhiều khi tình thương yêu con cái mà chỉ theo tiếng gọi của con tim á, thương nhiều quá, cưng con cái nhiều quá, đến rốt cuộc con cái của mình nó hư lúc nào không hay. Nó trở thành cái đứa con rất là khó dạy. Là do mình chiều chuộng con cái của mình nhiều. Đối với người Trung Hoa, họ có một sự thương yêu con cái rất là đẹp, rất là hay. Quý vị biết có nhiều gia đình rất là giàu, nhưng mà muốn cho đứa con của mình nên á, không bao giờ họ để cho đứa con đó sống trong nhà đâu. Mà nhất là đứa con khi mà biết là sau này họ sẽ giao gia tài, họ sẽ đưa cả cái mạng mạch của dòng họ huyết thống gia đình cho đứa con này đó, thì phải làm cho đứa con này khổ trăm triệu. Bằng cách là sao? Cho đi ở đợ, cho đi làm tôi cho người ta, để học cái khôn, để biết sử dụng đồng tiền, chứ không bao giờ họ cho tiền bạc để mà xài đâu. Khi mà ra ngoài đối đầu với thực tế, biết được giá trị của đồng tiền, biết cách quản lý, đến khi đó họ mới giao gia tài. Họ sẽ không bao giờ giao gia tài cho một đứa con không biết gì. Bởi vì nếu mà giao gia tài cho một đứa con mà chỉ biết ăn chơi không thôi đó, thì sớm muộn gì thì cái gia tài này cũng tiêu không còn. Cho nên là họ cho ra ngoài, va chạm với cuộc sống. Có như vậy đó, họ sử dụng cái lý trí để cho đứa con nó nè. Còn mà thương yêu mà thương yêu mù quáng đó, sẽ đưa đẩy con người vào tội lỗi, đưa đẩy con cái của mình đến chỉ độ hư. Đối với con người, tất cả mọi người có tình yêu theo tuyến gợi của con tim á, dường như là lúc nào và ở đâu nó cũng có mặt cả. Bởi vì thực sự con người là một con người mà, thành ra thương yêu con cái của mình không cần biết đúng đó là sai, mình không cần biết đó là đúng hay là sai, mình chỉ thương thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có để lý trí vô thì điều đó nó hết sức là hay. Có thể nói rằng tình thương yêu con cái từ nơi con tim á, đó là một trong những yếu tố thường trực, hay nói một cách khác là nó luôn luôn gắn liền với đời sống tình cảm cá nhân của mỗi con người. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những cái sai lầm mà do vì tình thương do từ nơi trái tim, mình dễ dàng tha thứ lắm. Con cái của mình tha thứ dễ, nhưng mà con cái của người ta mình không tha thứ được. Bản thân của mình dễ tha thứ, nhưng mà bản thân của người khác thì mình không có tha thứ, do vì cái tình cảm căn cứ vào trái tim. Đó là lý do mà các triều đại xưa nó có thêm một cái nguyên tắc là quân pháp bất vị thân. Là ở chỗ nếu mà để cho tình cảm của cá nhân, của trái tim nó chi phối đó, thì cha mẹ dễ dàng binh vực bảo vệ cho con cái của mình, mặc dù nó là cái đứa mà quậy rối, nó là cái đứa mà phá hại xã hội, nhưng mà họ cũng sẵn sàng bảo vệ. Không ai dạy mà để cho con của mình chết vì cái sự vi phạm của nó đâu. Cho nên những triều đại vua chúa ngày xưa đó đặt ra cái nguyên tắc là quân pháp bất vị thân, là phép của vua là không được vị nể đó là thân hay là không thân đối với mình. Như vừa rồi đại chúng nghe hai loại tình thương yêu, loại tình thương yêu lý trí và loại tình thương yêu theo tiếng nói của trái tim. Đó là những loại tình thương yêu ở trong thế gian. Con người ở trong cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng cần cái loại tình thương yêu. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo rơi vào một trong hai loại tình thương yêu này, tuy rằng nó được, nó cần, nhưng mà ở đó nó cũng tạo ra cho một sự không thăng bằng trong cuộc sống. Đối với những người thân thì mình thương, thương cho nó tận cùng. Đối với những người mà mình không thân á, thì một là mình có cái thái độ hờ hững. Mình không cần biết tới đó là ai. Hai nữa, nếu mà có thương thì cũng thương lấy lệ thôi. Thế nên vì vậy chúng ta cần một loại tình thương yêu khác. Mà có lẽ đối với người Phật tử chúng ta, nếu có phải lựa chọn cho mình có một thói quen, ngoài việc chúng ta bỏ tánh tham lam, ích kỷ, ganh tị, tật đố, khó chịu, sân si đó, thì chúng ta cũng phải nên lựa chọn cho mình một thói quen với tình thương yêu cao thượng. Nói đến tình thương yêu cao thượng, người mà chúng ta phải hết sức quy kính, phải hết sức dặn lòng, nhớ mãi trong tim, trong cuộc sống của chúng ta, đó là hình ảnh một Đức Phật rất là đẹp. Đức Phật là một người hiện thân của tình thương yêu cao thượng. Tại vì loại tình thương yêu của Đức Phật nó vượt lên trên khuôn khổ của mọi tình thương yêu của lý trí và của con tim ở trong cuộc đời. Tình thương yêu đó chính là tình thương yêu như mặt trời ở trên đỉnh non cao vậy. Quý vị biết khi mà mặt trời mà chiếu xuống đó, chỗ nào cũng sáng hết. Cây cối cũng đều hấp thụ được hết. Chỗ nào cũng chan chứa ánh nắng như nhau. Có điều là cây lớn nó sẽ hấp thụ lớn, cây vừa nó sẽ hấp thụ vừa, và cây nhỏ nó sẽ thấp. Cây vừa nó sẽ hấp thụ vừa, cây nhỏ nó sẽ hấp thụ nhỏ. Nó cũng giống như những trận mưa rào vậy. Nó giống như những trận mưa vậy. Trận mưa đó nó cũng không kỳ thị. Tùy theo cây lớn sẽ hấp thụ nhiều, cây vừa nó sẽ hấp thụ ít, và cây nhỏ cỏ nó hấp thụ ít hơn. Nhưng mà không phân biệt, không kỳ thị. Nơi nào ánh nắng cũng tới được, nơi nào giọt mưa cũng rớt tới được. Nghĩa là với ánh nắng, với những giọt nước mưa đó, nó phủ chiếu sáng suốt toàn khắp cả trần gian, cũng đồng thời nó soi sáng tất cả mọi sự thật ở trên trần gian này. Cũng giống như những giọt nước mưa vậy, rớt tận hang cùng ngõ hẻm, tận cây cỏ ngõ ngách, chỗ nào cũng thấm cũng ướt được. Nó thấm nhuần tất cả mọi loài. Như thế có nghĩa là trong tình thương yêu đó, nó không có bất kỳ một dấu vết nào của tình cảm riêng. Nó không nói đến vấn đề xa hay lạ, quen hay không quen. Do đó nó là hiện thân của tình thương yêu vô biên. Mà ở đây, tình thương yêu nó như mặt trời trên đỉnh non cao này chính là biểu hiện một sự giác ngộ về những sự điên đảo, về những ảo giác trong cuộc sống nguyện vọng của chúng ta. Từ sự giác ngộ đó mà Đức Phật sinh khởi một tình thương yêu mênh mông bao la như đại dương đối với tất cả con người trên cuộc đời này. Mà qua đó, những bài kinh nói rất là rõ ràng. Thế gian vượt khỏi sinh diệt giống như bông hoa ở giữa hư không. Trí tuệ không thể được xem là có hay là không. Vì biết rõ như vậy, cho nên tình thương yêu đối với mọi người, mọi loài từ đó mà phát sinh. Thực sự mọi hiện hữu trên cuộc đời này nó giống như huyễn như mộng. Vì thế mà Nhưng ai ý thức được điều này, nó sẽ vượt thoát khỏi vòng cương tỏa của tâm thức, xa rời mọi sự chấp, chấp cái này là của ta, cái kia là của ta, cái nọ là của người, là không còn phân biệt của người và của ta. Tại vì ở đó chúng ta coi thế giới này nó giống như mộng vậy, và ý thức được rằng tất cả các phiền não và các đối tượng của nó từ trước tới giờ nó vẫn là thanh tịnh. Nhưng mà khi có mặt chúng ta, khi có mặt đối tượng thì nó mới có chuyện. Còn nếu không có thì nó vẫn thanh tịnh. Vì biết rõ như vậy cho nên tình yêu của chúng ta nó thức dậy. Trong khi đó cội nguồn tình thương yêu bao la của Đức Phật phải nói rằng là nó vượt lên trên tất cả mọi sự sanh diệt, mọi sự có và không trên thế gian này. Rồi cũng như trên mặt đất gồ ghề của trần gian này, một mặt thì nó chứa chất đầy những bông hoa sinh diệt liên hồi, những tấn tuồng, những tấn kịch ở trong cuộc đời nó diễn ra hàng ngày. Nhưng mà tất cả những cái đó là như huyễn như hóa thôi, nó không đáng để cho chúng ta phải lưu tâm. Tại vì đã có sinh là có diệt, cho nên sinh thì chúng ta cũng không vướng mắc, mà khi nó diệt đi rồi thì chúng ta cũng không vướng bận. Đến cũng vậy mà đi cũng vậy, buồn cũng vậy mà thương cũng vậy, nó không có cái gì để cho phải bận lòng cả. Ý thức được tất cả các phiền não cũng vậy, mà những đối tượng của nó cũng từ bản chất vô thường vô tướng. Hiểu rõ như vậy rồi đó thì cái tình thương yêu nó có mặt. Tại vì hôm nay ai có thương yêu mình nhưng mà không chắc ngày mai họ còn thương yêu với chúng ta, hay là hôm nay người kia họ ghét cay ghét đắng mình nhưng mà ngày mai không chắc cái sự ghét cay ghét đắng đó nó là còn. Cho nên là thân cũng được, là thù cũng được, không ai mãi mãi là kẻ thù của mình suốt đời, mà cũng không ai mãi mãi là bạn thân của mình suốt đời. Nếu mà quý vị nghĩ như vậy rồi đó, mình còn buồn nữa không? Nếu thấy người ta phản bội mình, người ta chửi bới mình thì đó là chuyện thường thôi. Hay là nếu thấy người ta thân với mình làm những cái gì mà chúng ta vừa lòng cũng là thường thôi, không có cái gì để mà chúng ta phải bận lòng cả. Đối với tri giác của con người, chúng ta hoàn toàn bất lực trong việc giải thích tình thương yêu này. Thành ra vì vậy đối với Đức Phật á, đến với cuộc đời Ngài không phân biệt như vậy. Ai Ngài cũng thương như nhau, ai cần tới Ngài, Ngài vẫn giúp đỡ như nhau. Cho nên người đời tạm diễn đạt bằng tên gọi là Đại Từ, tức là đem lại và ban cho nguồn an vui vô tận. Và Đức Đại Bi á, là đem lại và ban cho cuộc sống xa rời khỏi khổ não, cho nên chúng ta gọi là tâm từ bi. Đơn giản lắm, Đức Phật Ngài làm như vậy. Và dù có được diễn tả bằng một khái niệm nào hay là một danh từ nào thì cũng vẫn phải thừa nhận là cái nguồn năng lượng không cùng tận là thể tính trong tình thương yêu của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nếu có phải học thì chúng ta học những cái đó. Còn những chuyện đời đương nhiên là nó nhiều thứ, nhiều kiểu cách lắm. Nếu chúng ta có phải va chạm thì đương nhiên chúng ta không bao giờ tránh khỏi. Nhưng mà nếu có phải học, đừng học. Chúng ta chỉ học những cái mà Đức Phật chỉ cho chúng ta là hay là đẹp. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đã theo gót chân của Đức Phật rồi, có nghĩa là chúng ta lựa chọn cho mình một thói quen đẹp, là một nguồn năng lượng không cùng tận, là thể tính trong tình yêu của Phật. Nếu có phải lựa chọn, chúng ta lựa chọn một thói quen là tình thương yêu mà Đức Phật đã ban bố cho tất cả chúng sanh. Ở đây trước hết là chúng ta cần phải thấy rằng khái niệm tình thương yêu được dùng ở đây không phải là tình thương yêu theo con người quan niệm. Bởi vì tình thương yêu theo con người quan niệm thì trong đó có lý trí và có tình cảm. Tình thương yêu của con người nó luôn luôn được xây dựng trên cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta. Đó là một tình thương yêu vị kỷ, một thứ tình yêu rất là thế tục và sẽ thay đổi. Quý vị có tin là cái tình thương yêu nó thay đổi không? Có thay đổi. Dầu cho mình có tin hay không tin, việc đó nó là như vậy rồi. Một bằng chứng rất là cụ thể, đã có không biết bao nhiêu người từng sống với nhau mấy chục năm trong cuộc đời, nhưng mà đến khi mà thay đổi vẫn cứ thay đổi, vẫn cứ lôi nhau ra tòa ly dị thì ai nói gì? Cái đó là rõ ràng. Cho nên cho dù là sống bao nhiêu năm cuộc đời mà chưa chết, không chắc cái tình thương yêu đó nó sẽ còn tồn tại mãi mãi với chúng ta đâu. Có nhiều người vô duyên lắm, đã sống với nhau là 7-80 tuổi rồi, có thể nói rằng là cũng là ít nhất là còn 60 mấy 70 năm sống với nhau rồi, còn oan ức cái nỗi gì mà còn lôi nhau ra tòa ly dị mà vẫn cứ làm được ấy, là do vì tình yêu thế tục là như thế đó, nó sẽ thay đổi. Ngược lại, tình thương yêu mà được nói đến ở đây tức là tình thương yêu cao thượng, hoàn toàn khác biệt với tình thương yêu tâm lý điên đảo của người đời. Tình thương yêu này nó đặt trên một căn bản của tâm thức không có bản ngã. Vì không có bản ngã là của tôi, là của tự ngã, cho nên nó không dựa vào một cái gì để mà tiêu diệt chúng ta cả. Nó sinh khởi từ một cách thấy được như thực rằng thế giới này sinh và diệt liên hồi như bông hoa ở giữa hư không. Tất cả sự vật trên đời này biến đổi không ngừng, nó giống như giấc mộng, nó giống như phù du huyền hóa. Thế nhưng mà bản chất của mộng mị, phù du và huyền hóa đó nó vẫn thường thanh tịnh, nhưng mà nó lại vô hình. Vì thanh tịnh vô hình cho nên nó không thay đổi. Cái gì mà tiêu diệt, cái đó phải có hình có tướng. Bây giờ quý vị cứ coi đi, mình thương một người nào, nó có tình thương đặt vô trong một đối tượng, thì tình thương đó có lúc nó phai nó mờ. Còn bây giờ mình tình thương của mình đối với tất cả mọi người như nhau thì mình không sợ ai phai mờ cả. Mình không sợ khi đầy khi vơi, bởi vì ai đến với mình cũng vẫn thấy họ dễ thương hết á. Còn bây giờ mình đặt vô một người nào đó, mình tin tưởng cho tuyệt đối vào một người nào đó, đến khi người đó không làm vừa lòng của mình, tình thương mất ngay. Do vậy mà nó có thay đổi. Sở dĩ mà có thay đổi là vì nó thoát ly ra ngoài cái tôi thích, cái tôi yêu, cái của tôi. Hay nói khác, đó là cái nhìn không thật. Còn bây giờ chúng ta thương với tình thương cao thượng như Đức Phật, trong đó nó không còn mộng tưởng, không còn điên đảo nữa. Một loại tình yêu được xây dựng trên một cái nhìn như vậy, ai mình cũng thương được. Đó là tình thương yêu cao thượng. Đúng hơn là chúng ta gọi là tình thương yêu vô thượng. Tức là không có một loại tình thương yêu nào hơn cái loại tình thương yêu này. Nói tóm lại, nếu có phải lựa chọn cho mình một thói quen, thì nên lựa chọn cách nào đó để cho chúng ta dẹp bớt cái tánh kỳ cục, xấu xa, nhỏ nhen, và thực tập cho tâm thương người càng lúc càng rộng lớn hơn. Như chúng ta biết rằng, chỉ có con người của tình thương yêu vô biên mới có sự biểu hiện của tình thương yêu vô biên. Vì vậy, sự biểu hiện mà ở đây nói đến chính là sự biểu hiện của Đức Phật. Đức Phật, Ngài đã đặt sự thương yêu đến mọi người, mọi loài bằng một tình thương yêu vô thường. Thành ra vì vậy, ai đến với Ngài, Ngài cũng thấy như vậy. Mà ai từ bỏ Ngài, Ngài cũng vẫn cứ thương và quý mến như nhau. Trong kinh mô tả sự tình yêu đó bằng hình ảnh sống động và thiết thực như Đức Phật xỏ chuỗi cho một xỏ kim cho một bà già. Đức Phật cũng từng bế một chú cừu non bị lạc đàn. Đức Phật là một bậc thầy nhưng mà cũng đã từng tắm cho một thầy tỳ kheo bị gãy lỡ. Thì tất cả những hình ảnh đó khó mà tìm thấy ở một bậc đạo sư hay là một bậc giáo chủ của những vị giáo chủ khác. Trên một bình diện cao hơn, qua ngôn ngữ của tình thương yêu, chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ một giáo chủ nào có tinh thần khoáng đạt như Đức Phật. Tại vì nếu có phải như Chúa Giê-xu đó, thì Ngài cũng bảo rằng các ngươi cứ tin Chúa, cứ theo Chúa, một lúc nào đó Chúa sẽ rước lên thiên đàng. Nhưng mà Đức Phật, Ngài nói, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Có nghĩa là nếu mà mình thực tập như vậy thì mình sẽ là Phật trong tương lai, chứ không phải sẽ về nơi nước Phật không. Ngài cho chúng ta có một cái địa vị ngang như Ngài. Đó chính là một sự biểu hiện tình yêu đặc biệt và kỳ vĩ. Chính lời tuyên bố đó phải nói là một cái sự khích lệ mà nó phá tan ranh giới giữa sự phân biệt kỳ thị. Ở nơi đó nó phơi bày cho chúng ta thấy mọi thực hành, mọi quan điểm đều bình đẳng như nhau. Không phân biệt già trẻ, đàn ông, đàn bà, con người hay là loài vật. Như vậy, ai cũng có thể lựa chọn cho chính mình một thứ thói quen. Và chỉ có con người mới có khả tính vô biên của tình thương yêu mới nói lên được điều đó. Và cũng chỉ có chính cái khả tính vô biên của tình yêu mới làm được điều đó. Và nếu có phải lựa chọn cho mình một thói quen, thì chúng ta phải nhớ lựa chọn. Đừng bao giờ lựa chọn cho mình một cái tánh kỳ cục, sân hận, si mê, tham lam, tật đố. Tại vì đó là cội nguồn của đau khổ. Thành ra vì vậy, nếu có phải lựa chọn cho mình một thói quen, thì phải lựa chọn cho mình có một thói quen thương yêu tất cả mọi người, mọi loài. Và tình thương yêu, chúng ta phải ý thức, đó là một chất liệu ngọt ngào, nhiệm màu nhất của cuộc sống. Lựa chọn cho mình một thói quen biết thương yêu thì mới đích thực chúng ta là một con người đầy may mắn và nhiều phúc đức nhất trên cõi trần gian đa sự này. Kính thưa đại chúng, bài pháp lựa chọn thói quen đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tới và chứng sanh đều trọn thành Phật đạo.